Cuộc đời con gấu xám. Một La Mã. Có một con gấu cái lông xám sống lặng lẽ tại một vùng rất xa, bây giờ là trang trại Palette, thuộc miền Tây hẻo lánh ở thượng nguồn con sông Piney nhỏ. Đó là một con gấu bình thường nhất, mỗi ngày chỉ lo chăm sóc đàn con. Điều nó mong mỏi nhất trên đời là người ta để cho gia đình nó được sống yên ổn. Đến tháng 6, cuối cùng gấu cái quyết định đưa gia đình đến vùng sông Greyburn và dạy cho đàn gấu nhỏ biết thế nào là dâu đất và phải tìm kiếm thứ đó ở đâu. Gấu mẹ tin chắc rằng lũ con nó khỏe mạnh và thông minh nhất đời, nhưng sự thật thì không hoàn toàn được như thế. Dù sao đi nữa, trong số 4 chú gấu con thuộc giống gấu xám y như mẹ nó, ít khi có được nhiều quá 2 đứa con đáng khoe khoang đến như vậy. Những chú gấu con lông xù đã trải qua một thời gian tuyệt vời, hưởng thụ cả mùa hè kỳ diệu với những món ăn ngon lành nhiều vô kể. Gấu mẹ lật từng gốc cây, tảng đá trên đường đi cho chúng. Lũ gấu con lập tức xô lại như một đàn lợn con, tranh nhau liếm những con kiến và ấu trùng ẩn náu ở đó. Chúng không bao giờ nghĩ rằng mẹ chúng có thể đuối sức và làm tuột tảng đá khỏi tay khi chúng bò bên dưới. Thực ra không ai nghĩ như thế, dù chỉ một lần trông thấy bàn tay to tướng và đôi vai vạm vỡ ẩn dưới bộ lông xám vàng dày sụ. Không đời nào bàn tay như vậy lại có thể làm rớt tảng đá. Những chú gấu con thật đã nghĩ đúng. Chúng ba chân bốn cẳng phóng đến từng gốc cây mới, xô đẩy, chen lấn nhau để kịp là người đến đầu tiên, rồi kêu chí chóe, rít lên, xoay ngang xoay dọc như hệt một đống láo nháo vừa lợn con, vừa chó con và mèo con gộp lại. Lũ gấu con biết rất rõ đàn kiến nâu bé tí xíu hay làm tổ dưới gốc cây trong núi. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng gặp một tổ kiến rừng to, con nào con nấy béo ngậy và ngon ngọt. Gấu con xoay xõa vòng quanh cố dùng lưỡi tóm gọn lũ kiến đang tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên chẳng bao lâu chúng đã khẳng định được rằng chúng sẽ chỉ liếm được gai xương rồng và cát nhiều hơn là kiến. Cuối cùng gấu mẹ đã nói với bầy con bằng ngôn ngữ của loài gấu. Dừng lại, mẹ sẽ chỉ cho các con biết phải làm như thế nào. Mặt trên tổ kiến lại lộ ra. Gấu mẹ đặt bàn tay duỗi dài của mình lên đó, và chỉ sau mấy giây đồng hồ là lũ kiến đã tức giận bu đầy tay. Nó liền đưa lưỡi liếm bàn tay một cái hết sạch và bắt đầu nhai một cách ngon lành. Không cần lâu lắc gì, lũ gấu con đã hiểu ngay bản chất của vấn đề. Chú nào cũng đặt lên tổ kiến cả 2 bàn tay nâu bé tẹo của mình và cứ ngồi như vậy rất lâu quanh tổ kiến, lần lượt liếm hết tay phải lại đến tay trái, rồi lại còn tặng nhau những cái tát tai nếu như ai đó liếm lầm bàn tay của kẻ khác. Chẳng mấy chốc tổ kiến đã rỗng tuếch và những cái tay nhỏ xíu lại sẵn sàng tiếp nhận một thứ gì đó mới mẻ. Nhưng kiến là món ăn khá chua nên lũ gấu con muốn uống nước. Gấu mẹ dẫn chúng xuống dưới, phía dòng sông. Chúng đi dọc bờ sông, vỗ oàm oạp vào nước và cuối cùng đến một chỗ mà cái nhìn tinh ranh của gấu mẹ đã phát hiện ra có rất nhiều cá con nằm sưởi ấm dưới đáy sông. Dưới đáy khúc sông đó có những hố sâu đen ngòm, xen giữa là những khoảng nông choàng. Ở đó nước chảy men theo các tảng đá. Gấu mẹ bảo lũ gấu con, nào, bây giờ ngồi yên trên bờ mà coi, mẹ sẽ bày cho các con một trò mới. Thoạt tiên gấu mẹ tiến đến gần một cái hố nằm ở phía dưới dòng, lôi từ dưới đáy lên cả một tảng bùn lớn dồn từ trên xuống theo dòng chảy. Sau đó nó đi dọc bờ sông tiến đến cái hố ở phía trên dòng và ra sức khuấy nước ầm ĩ. Đàn cá bị tấn công bất ngờ như thế đã hoảng hốt bỏ chạy vào chỗ nước đục ngầu. Và vì trong số 50 con cá bao giờ cũng có một số con ngu xuẩn, nên khoảng chừng nửa tá con đã cố gắng bơi tiếp xuyên qua chỗ nước đục theo dòng chảy. và chúng chưa kịp định thần thì đã vừa vặn mắc kẹt vào bãi đá. Gấu mẹ lập tức vớt chúng vứt lên bờ. Lũ gấu con ào ào lao tới những con rắn buồn cười ngắn ngủn đó và ăn ngấu nghiến cho đến khi bụng chúng no phình ra như những cái trống. Mặt trời nung cháy bỏng, lũ gấu con đã no nê và bắt đầu buồn ngủ. Gấu mẹ dẫn chúng đến một góc hẻo lánh, nằm xuống và cả bốn con gấu con đều nằm quây quần quanh mẹ. Thở hồng hộc vì nóng, chúng lập tức ngủ ngay, cuộn tròn những cái chân nâu lại và chúi mõm vào lông cứ như trời đang lạnh lắm vậy. Gấu con ngủ ngon lành chừng một tiếng đồng hồ, sau đó chúng bắt đầu ngáp và vươn vai. Cô gấu bé nhất, gấu bông, thò cái mũi nhọn hoắt của mình ra một chút rồi lại chúi luôn vào giữa những bàn chân to lớn của mẹ. Đó là đứa con gái bé bỏng đáng yêu nhất của gấu mẹ. Chú gấu lớn nhất, lông sáng, nằm ngửa ra và bắt đầu mân mê cái rễ cây trồi từ dưới đất lên. Nó khe khẽ rên ư ử, và lúc thì gặm rễ cây, lúc lại lấy tay vả nhẹ khi cái rễ không chịu nằm như nó muốn. Con gấu con hay nghịch ngợm hói tráng, bắt đầu kéo tai con tóc xoăn và nhận được của chú này một cái tát tai nên thân. Thế là chúng đánh lộn nhau, bám chặt lấy nhau thành một đống màu vàng xám. Chúng lăn tròn trên cỏ, mỗi lúc một xa dần, và chưa kịp tỉnh ra thì đã văng xuống dưới gần dòng sông. Hầu như ngay lúc đó vang lên tiếng kêu hải hùng của chúng. Rõ ràng là có một mối nguy hiểm ghê gớm nào đó đang đe dọa chúng. Gấu mẹ đang dịu dàng với bầy con là thế, trong nháy mắt đã biến thành một thứ quỷ dữ thực sự. Nó chỉ nhảy một bước đã bay đến ngay bên lũ con. Và thật vừa kịp bởi vì một con bò mộng cỡ bự đang sẵn sàng lao vào tóc xoăn mà nó tưởng nhầm là một chú chó vàng nhóc con. Gấu mẹ rống lên và lao vào con bò. Bò chẳng sợ hãi gì cả. Nó cũng buông một tiếng rống đe dọa, tiến về phía gấu mẹ. Nhưng nó vừa hạ thấp đầu xuống để định hạ kẻ địch bằng một cái vạn sừng, thì gấu mẹ đã giáng một đoàn choáng váng vào đầu nó. Nó chưa kịp hoàn hồn thì gấu mẹ đã ngồi chễm chệ trên mình nó và dùng những cái móng sắc kinh khủng cào vào hai bên sườn nó. Bò mộng rống lên điên dại, lồng ngược lồng xuôi, mang theo cả gấu mẹ trên lưng. Cuối cùng nó nặng nề trượt theo bờ dốc xuống sông. Và chỉ khi đó gấu mẹ mới chịu rời khỏi lưng nó để tự cứu mình. Hai là mã. Người chủ trại chăn nuôi giàu có, viên đại tá già Pickett, đang đi thăm đàn gia súc của mình. Lúc đi vòng qua núi, ông chợt nghe thấy tiếng rống từ xa đưa lại. Chắc là bò đánh nhau, ông nghĩ vậy. Lúc đầu ông không mảy may để ý đến chuyện đó. Nhưng ngay sau đó ông nhận thấy đàn gia súc cuống quýt lấy móng bới đất. Tiến đến gần, ông trông thấy chính con đầu đàn, một con bò mộng lớn, người đẫm máu. Lưng và hai bên sườn nó bị móng sắc cào rách, còn đầu thì bị thương như sau một trận đấu dữ dội với những con bò khác. Gấu xám, Pickett lẩm bẩm. Sẵn súng trường, ông lần theo dấu vết con bò. Đến bãi sỏi nông gần nơi cửa sông Pini, nhỏ, đổ vào sông Greybull. Ông lội sang bờ bên kia và tiếp tục đi dọc lên phía trên theo sườn dốc. Pickett vừa nhô đầu lên khỏi đỉnh dốc đã nhìn thấy ngay trước mắt cả bầy gấu, một con mẹ và bốn con. Gấu mẹ biết loài người bao giờ cũng đi kèm theo vũ khí. Chạy vào rừng ngay! Nó cào nhào. Gấu mẹ không sợ cho nó mà sợ cho bầy con thân yêu. Nó vừa dẫn chúng đến bìa cánh rừng rậm thì từng loạt đạn rùng rợn bắt đầu vang lên. Bang! Và thế là trái tim người mẹ khốn khổ đau thắt lại vì một vết thương chết người. Bang! Và cô gấu bông tội nghiệp lăn ra, rên rỉ để rồi im bặt. Gấu mẹ rống lên điên cuồng, nó quay ngay lại và lao vào con người. Nhưng tàn, và chính nó bị thêm một vết thương chết người nữa vật ngã. Những chú gấu con còn lại không biết xử sự ra sao, vội chạy ngược lại về phía mẹ. Tàn tàn, khói trán và tóc xoăn ngã lăn bên cạnh mẹ và dãy chết. Lông sáng hoảng sợ và bàng hoàng chạy quanh hói tráng và tóc xoăn. Cuối cùng cũng chẳng hiểu rõ lý do nó chạy trốn vào rừng. Nhưng phát súng sau chó cũng đuổi kịp cả nó, trúng vào một chân sau và làm gãy chân. Suốt đêm chú gấu bé bỏng khập khiễng lang thang khắp rừng. Chú lông sáng đáng thương tập tễnh trên ba chân. Mỗi lần nó định bước bằng cái chân đau thì máu ở vết thương lại ứa ra. Và nó lại khóc, lại rên rỉ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Gấu con bị rét, đói và cái chân bị thương của nó đau ghê gớm. Nhưng mẹ nó đã không còn chạy đến được theo tiếng gọi của nó. Và bản thân nó thì không dám trở lại nơi nó đã bỏ mẹ lại. Thế là nó cứ tiếp tục lang thang vô mục đích giữa rừng cây. Bỗng nhiên nó ngửi thấy một mùi gì là lạ, và không biết phải làm gì, nó đành leo vội lên cây. Dưới đất xuất hiện vài con thú cao kều, cổ dài, chân khẳng khiu. Lông sáng đã thấy chúng một lần khi còn đi bên mẹ. Lúc đó nó không sợ gì chúng cả. Còn bây giờ nó ngồi im thít trên cây. Nhưng những con vật to lớn đó tiến đến gần cái cây thì ngừng gặm cỏ, hơ mũi trong không khí đánh hơi rồi nhanh chóng biến mất. Lông sáng tội nghiệp ngồi trên cây cho đến sáng và cứng đờ ra vì lạnh đến nỗi không tài nào tụt xuống đất được. Rồi mặt trời ló ra, nó cảm thấy khá hơn, bắt đầu đi kiếm quả rừng và kiếm ăn cho khỏi đói. Nó quay trở lại dòng sông quen thuộc, nhúng cái chân bị thương vào nước lạnh buốt. Nó muốn đi vào núi, nhưng nó quyết định trước hết hãy đi đến nơi mà mẹ và các em nó đã nằm lại. Quá trưa, thời tiết đã hoàn toàn ấm áp. Nó tập tễnh xuyên rừng xuống phía dưới, rồi đi dọc bờ sông Rayburn. Lông sáng đi, đi mãi, và đến được chỗ hôm qua nó cùng với mẹ còn dự một bữa tiệc cá no nê. Ở đó vẫn còn lăn lóc những cái đầu cá và nó thèm khát nhặt ăn hết. Nhưng từ đâu đó đưa đến một mùi lạ khó chịu làm gấu con sợ hãi. Khi nó tiến đến gần cái nơi còn nhìn thấy mẹ lần cuối thì mùi đó càng bốc lên rõ rệt. Gấu con thận trọng nấp sau một gốc cây quan sát và nó thấy một đàn sói đồng cỏ đang gặm ăn một cái gì đó. Nó không biết đó là cái gì, nhưng mẹ nó đã không còn ở nơi ấy nữa, và mùi thì ngày càng nặng nề hơn, khiến cho lông sáng cảm thấy kinh tởm. Nó lặng lẽ quay trở lại rừng và quyết định không bao giờ trở về chốn này nữa. Nó vẫn như trước đây muốn thấy mẹ, nhưng nó đoán chừng rằng tìm mẹ là hoàn toàn vô ích. Đêm lạnh đã đến, chú gấu con đáng thương càng thấy đau khổ vì thiếu mẹ. Con gấu mồ côi không ai chăm sóc nấc lên cay đắng, khập khiễng đi xa dần, xa dần. Nó đau đớn và cô đơn. Cái chân hành hạ nó, và dạ dày thì thèm khát dòng sữa mẹ, cái dòng sữa mà nó sẽ chẳng bao giờ còn được thưởng thức nữa. Đêm đó nó tìm được một cái cây rỗng bị đổ và chui vào đó. Nó cố gắng tưởng tượng sau khi đã xoay trở được tư thế thoải mái rằng mình đang nằm trong vòng tay rộng lớn của mẹ, và giấc mơ đó đã ru nó ngủ thiếp đi.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân linh.
Ba La Mã. Lông sáng lúc nào cũng cau có, và những nỗi bất hạnh càng làm cho nó thêm lầm lì. tất cả dường như đều chống lại nó. Lồng sáng cố gắng không ra khỏi rừng. Ban ngày nó kiếm ăn, ban đêm ngủ trong hốc cây. Một buổi tối, hốc cây của nó bị một con vật to bằng nó, có gai như xương rồng chiếm mất. Gấu con không biết phải xử sự với con vật này như thế nào, đành phải bỏ ngôi nhà của mình mà đi. Có lần Lông Sáng mò xuống gần sông Greybone tìm kiếm những cái rễ cây ngon lành mà mẹ nó đã từng chỉ cho nó. Nhưng nó chưa kịp gặm thì một con vật lông xám nào đó đã từ trong hang nhảy bổ vào nó mà gầm gừ, đe dọa. Đó là một con chồn. Đối với Lông Sáng, con chồn quả là hung dữ, mà gấu con lại đang ốm và què dở. Nó vội vàng tập tễnh tháo lui và không dám dừng chân mãi cho đến khi tới được quãng đèo sang khe núi bên cạnh. Nhưng lúc đó một sói đồng cỏ nhận ra và lại còn gọi thêm một con sói nữa đuổi theo nó. Lông Sáng leo vội lên cái cây gần nhất. Sói chồm lên, sủa ầm ĩ phía dưới. Nhưng chẳng mấy chốc chúng hiểu rằng trên cây là một chú gấu con. Như vậy có nghĩa là gần đâu đây tất phải có gấu mẹ. Cho nên tốt hơn cả là hãy để cho nó yên. Sói biến mất và Lông Sáng từ trên cây tụt xuống. Nó quyết định trở về vùng sông Piney của mình. Thực ra ở Greybone kiếm ăn dễ hơn, nhưng từ khi mất mẹ đến giờ, hình như tất cả đều chống lại nó. Ở Piney ít nhất cũng không có ai làm phiền nó. Hơn nữa ở đó có nhiều cây cối có thể lẩn tránh kẻ thù. Bàn chân bị thương lành lại một cách chậm chạp. Sự thật thì bàn chân đó sẽ không khỏi hoàn toàn được. Vết thương đã kín miệng, cơn đau đã qua đi, nhưng bàn chân không liền lại hoàn toàn giống như chân kia, và Lông Sáng suốt đời khập khiễng. Đó là điều đặc biệt bất tiện mỗi khi bắt buộc phải leo lên cây hoặc nhanh chóng trốn chạy kẻ thù. Kẻ thù của chú gấu mồ côi rất nhiều, còn bạn thì hoàn toàn không có. Người bạn tốt duy nhất là người mẹ đã mất. Rất nhiều nỗi bất hạnh đổ lên đầu chú Lông Sáng khốn khổ, kẻ bị mất mẹ quá sớm. Sự bất hạnh nhiều đến nỗi chỉ nhờ có sức chịu đựng dẻo dai bẩm sinh nó mới trải qua được. Năm đó được mùa tuyết tùng. Mỗi khi gió thổi, quả tuyết tùng chín lại rơi xuống đất. Lông Sáng sống đã dễ chịu hơn một chút. Nó đã lấy lại được sức khỏe khoắn và sức mạnh. Bây giờ ngay những con thú nó đã gặp hàng ngày đã không dám đụng đến nó nữa. Nhưng một lần vào buổi sáng, khi nó đang thưởng thức ngon lành quả tuyết tùng, thì một con gấu đen to lớn từ phía núi đi đến. Lông Sáng leo vội lên cái cây gần nhất. Gấu đen ngửi thấy mùi gấu xám và thoạt đầu nó sợ. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là một chú gấu nhóc thì nó dũng cảm hẳn lên và rống lên đuổi theo Lông Sáng. Gấu đen leo rất nhanh và Lông Sáng leo cao đến đâu nó cũng đuổi theo đến đó. Cuối cùng chú gấu nhỏ của chúng ta cố thủ trên cành cây mảnh dẻ cao nhất. Gấu đen túm lấy nó quẳng xuống dưới đất một cách không thương tiếc. Lông Sáng choáng váng, xây xác và đau nhừ, vừa tập tễnh bỏ đi, vừa rên rỉ nức nở. Gấu đen có thể đuổi theo nó và hoàn toàn tóm gọn, nhưng sợ có gấu mẹ ở gần đâu đây. Thế là Lông Sáng đã bị gấu đen tống cổ ra khỏi những cánh rừng tuyết tùng tuyệt diệu. Dọc theo sông Greybone, thức ăn hoàn toàn hiếm hoi. Trái cây hầu như đều chín rụng cả. Chẳng có cá mà cũng chẳng có kiến. Chú Lông Sáng đáng thương bắt buộc phải đi xa mãi tìm kiếm thức ăn. Một lần trong các trảng ngải cứu, sói đồng cỏ lại đuổi theo nó. Lông Sáng chạy trốn, nhưng sói đuổi kịp. Với lòng dũng cảm phi thường không lường trước được của sự tuyệt vọng vô biên mà có, Lông Sáng quay ngoắt lại và lao vào sói. Con sói luống cuống sợ hãi, cụp đuôi lại chạy mất. Thế là Lông Sáng hiểu rằng ở trong rừng hòa bình được trả giá bằng chiến tranh. Nhưng nơi ở mới quá ít thức ăn. Lông Sáng liền quay trở lại những cánh rừng tuyết tùng xa xôi trong thung lũng sông Mitesi. Ở đây đột nhiên nó gặp một con người hoàn toàn giống hệt như người đã giết mẹ nó. Ngay phút đó vang lên tiếng súng nổ pàn, và lập tức có những ngọn ngải cứu run rẩy rồi rơi xuống người nó. Lông Sáng bỗng nhớ lại tất cả mùi vị và âm thanh của cái ngày khủng khiếp trước, nó bỏ chạy như điên. Chẳng mấy chốc nó đến được khe núi và lần theo đó xuống thung lũng. Lông Sáng nhìn thấy một kẽ hở giữa hai vách đá và quyết định chọn nơi ẩn náu tốt ấy. Nhưng nó vừa tiến đến gần thì một con bò cái rừng nhảy ra. Á Phì Phì hăm dọa và vung tít đôi sừng lên. Gấu con phốc luôn lên một cái cây gần nhất. Nhưng ngay lúc đó ở phía bên kia cây xuất hiện một con mèo rừng. Chú Lông Sáng tội nghiệp bắt buộc phải cuốn gói khỏi nơi đây vì xem chừng mèo rừng chẳng có thiện ý gì đối với nó, mà gây sự bây giờ thì không đúng chút nào. Chú gấu con đáng thương nuốt hận mà đi và tin chắc là trên thế gian này đầy rẫy kẻ thù. Nó không biết làm gì khác hơn là trèo lên dốc núi đá và đi sâu vào rừng tùng Mitesi. Nhưng ở đây sự có mặt của nó lại làm cho lũ sóc hoàn toàn khó chịu và kêu ầm lên. Lũ sóc lo sợ cho đám hạt dẻ của chúng. Chúng biết rằng gấu đến đe dọa chúng. Chúng truyền từ cành nọ sang cành kia theo sau Lông Sáng và từ trên cao trút tới tấp lên đầu Lông Sáng những lời chửi bới. Có dùng tiếng động ầm ĩ để gọi tới một kẻ thù nào đó của gấu. Tất nhiên, đây là sự ranh ma của lũ sóc. Tuy chưa thấy có kẻ thù nào tới, nhưng Lông Sáng cũng thấy lo ngại và cứ đi tiếp đến tận bìa rừng phía trên, nơi có ít thức ăn và cũng ít cả kẻ thù. Chỉ ở đó, nơi cuối cùng và bắt đầu bãi chăn cừu, nó mới có thể bình tĩnh nghỉ ngơi. 4. La Mã. Sự săn đuổi của vô số kẻ thù làm cho Lông Sáng ngày càng trở nên hung dữ. Tại sao tất cả đều không để cho nó, một kẻ bất hạnh, được yên thân? Tại sao tất cả, hoàn toàn tất cả đều chống lại nó? Ôi, giá như mẹ nó trở về. Ôi, giá như nó có thể mặt đối mặt với con gấu đen đã đuổi nó khỏi khu rừng chôn rau cắt rốn. Nó tạm thời chưa đoán ra được rằng nó sẽ lớn lên theo thời gian. Thậm chí con mèo rừng khốn kiếp cũng xua đuổi nó, còn con người thì muốn bắn chết nó. Ôi, nó sẽ không quên một ai trong số những kẻ thù của nó và căm thù tất cả bọn chúng. Lần này Lông Sáng tìm được một chỗ ở khá tốt, xung quanh rất nhiều hạt dẻ. Chẳng bao lâu tài đánh hơi mách bảo nó ở đâu có kho dự trữ mùa đông của bọn sóc. Những phát hiện đó tất nhiên gây đau khổ cho lũ sóc, nhưng Lông Sáng lại rất hạnh phúc. Và đến thời kỳ ban đêm bắt đầu se lạnh thì Lông Sáng đã dần dần mượt mà béo tốt ra. Bây giờ Lông Sáng lang thang khắp các cánh rừng thung lũng sông Mitesi. Phần lớn thời gian nó ở trong những cánh rừng phía thượng nguồn, nhưng thỉnh thoảng cũng lần xuống tìm thức ăn tận dưới bờ sông. Một lần vào ban đêm đi qua bờ sông, nó ngửi thấy một mùi gì đó đặc biệt. Nó cảm thấy mùi đó rất dễ chịu. Liền tiến đến sát mép nước. Mùi tỏa đến từ một khúc gỗ ngâm dưới nước. Lông Sáng trèo lên gỗ, nhưng bất thình lình một cái gì đó sập mạnh. Và một chân của nó nằm gọn trong một cái bẫy hải ly bằng sắt rất chắc. Lông Sáng rống lên và dùng hết sức lực giật lùi về phía sau, lôi cả cái cọc gắn liền với cái bẫy ra. Lúc đầu nó còn cố tháo bẫy, nhưng sau thì mang theo cả bẫy chạy vào bụi cây. Nó bắt đầu lấy răng cắn bẫy, nhưng cái bẫy sắt chặt cứng, lạnh ngắt không hề suy xuyển và điềm nhiên treo lủng lẳng trên bàn chân gấu con. Chốc chốc lông sáng lại dừng lại, cào cấu cái bẫy đáng nguyền rủa và đập phá xuống đất. Nó thử vùi bẫy xuống đất, mang bẫy trèo lên cây, hy vọng tìm ra cách rút chân khỏi bẫy. Nhưng cái bẫy cứ bám chặt lấy nó. Lông sáng bèn đi vào rừng, ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ cách xử sự với cái bẫy này. Nó không thể hiểu nổi đó là cái gì. Trong ánh mắt xanh nâu của nó phản ánh cả nỗi đau đớn, cả sự sợ hãi và lòng căm thù đối với kẻ thù mới này. Lông sáng nằm xuống dưới bụi cây, quyết tâm cắn nát bẫy. Nó lấy chân giữ chặt một đầu bẫy, còn chân kia ghé răng cắn. Ngàm bẫy liền mở ra và chân nó được giải phóng. Lông sáng hoàn toàn tình cờ ấn cùng một lúc cả hai lò xo. Nó không hiểu tại sao lại có thể thoát khỏi bẫy. Nhưng tất cả những dự kiện đó hằn sâu vào trí nhớ nó, và nó hình dung mọi việc đơn giản thế này. Trong số các kẻ thù có một tên ẩn nấp dưới nước để rình bắt những chú gấu con. Kẻ thù đó có mùi rất mạnh. Hắn chuyên tóm lấy chân và không thể cắn được hắn. Muốn thoát khỏi hắn thì phải ấn mạnh. Gần suốt một tuần chân của chú lông sáng bé bỏng bị đau. Nhưng đau nhất là khi bắt buộc phải leo trèo. Tiết trời đã sang thu, đàn nai cất tiếng kêu như âm thanh kênh hiệu làm rung động rừng núi. Đêm nào lông sáng cũng nghe thấy những âm thanh đó. Một vài lần nó bắt buộc phải trèo lên cây để tránh những con nai có đôi gạt lớn. Bây giờ trong rừng đã bắt đầu có những người đi săn bắt thú. Còn trên trời cao đã nghe vang tiếng kêu của những đàn ngỗng trời. Trong rừng xuất hiện thêm nhiều mùi mới. Lông sáng lần đến nơi có một trong những mùi lạ đó. Ở đó có mấy khúc gỗ xếp lại thành đống. Nhưng cùng với thứ mùi quyến rũ kia còn thoang thoảng thấy cả cái mùi đáng ghét mà nó đã ghi nhớ từ ngày mất mẹ. Mùi này không rõ rệt lắm. Lông sáng thận trọng đánh hơi xung quanh và khẳng định rằng cái mùi khó chịu đó đưa đến từ một khúc gỗ ở phía trước, còn cái mùi ngon lành thì bốc ra từ một bụi rậm ở phía sau. Tách khỏi bụi cây, tiến đến gần mồi thịt. Đúng lúc nó chợp miếng thịt thì khúc gỗ đổ nhào xuống đất. Bị bất ngờ, lông sáng nhảy dựng lên, nhưng vẫn còn kịp rút lui an toàn với miếng thịt và một vài hiểu biết mới. Nó khẳng định chắc chắn thêm rằng cái mùi đáng căm thù đó luôn luôn dẫn đến sự chẳng lành. Thời tiết ngày càng trở lạnh, lông sáng cũng ngày càng thèm ngủ dữ dội. Khi có băng giá nó ngủ suốt cả ngày. Nó không có chỗ ngủ cố định, nhưng dù sao cũng có được vài chỗ khô khi đẹp trời và hai ba góc dành cho những lúc bão tối. Đặc biệt nó khoái nằm trong một cái ổ thuận tiện ở dưới rễ một cái cây. Và một lần khi trời nổi gió và có tuyết rơi, lông sáng chạy tới cái ổ đó nằm cuộn tròn lại và thiếp đi. Bão tuyết mỗi lúc một tăng, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Tuyết phủ kín các cành cây, đè trĩu chúng xuống dưới sức nặng của mình. Tuyết cứ rơi và chẳng mấy chốc các cành lá đã dày đặc những bông tuyết. Phẳng phiu, tuyết rắc khắp núi, phủ đầy thung lũng. Gió mang tuyết đến tận chân khe núi. Tuyết dồn lại thành đống trên chỗ ẩn của lông sáng. Đống tuyết tuyệt vời đó bảo vệ nó khỏi bị lạnh, và lông sáng cứ say sưa ngủ vùi trong hang của nó. Năm La Mã. Như tất cả họ nhà gấu, lông sáng ngủ suốt mùa đông. Khi mùa xuân đến cũng là lúc lông sáng tỉnh giấc và nó hiểu rằng đã ngủ rất lâu. Nó không thay đổi mấy, chỉ lớn lên và hơi gầy đi. Nó thấy rất đói, bèn chui qua đống tuyết lúc này vẫn còn che kín hang để ra ngoài kiếm thức ăn. Tuy nhiên bây giờ chẳng có quả tuyết tùng, chẳng có quả cây nào khác mà cũng chẳng có kiến. Lông sáng ra sức đánh hơi và khứu giác dẫn nó đến khe núi, nơi có một con nai bị chết cóng trong mùa đông. Lông sáng chén đầy bụng, chỗ còn lại đem giấu kín. Hàng ngày nó đến đó đánh chén. Tuy thế chẳng bao lâu cũng hết sạch mọi thứ, và nó nhịn đói luôn 2 tháng trời. Sau mấy tháng đó, nó tiêu hết tất cả chỗ mỡ còn lại qua kỳ ngủ đông. Một lần nó sang được một thung lũng khác nằm bên kia đường phân thủy. Và ở đó trong khu rừng rậm, nó ngửi thấy mùi một con gấu xám khác. Lông sáng tiến đến gần nơi có mùi đó và gặp một cái cây đứng đơn độc cạnh con đường gấu thường đi qua. Nó đứng trên 2 chân sau và bắt đầu ngửi ngửi cái cây sực mùi gấu. Bùn và những túm lông bám vào cây ở độ cao đến nỗi lông sáng không tài nào với tới được. Rõ ràng đã có một con gấu rất to cọ người vào cái cây này. Lông sáng lo lắng. Lâu lắm rồi nó thèm khát gặp một con nào đó thuộc cùng nòi giống mình. Nhưng giờ đây nó cảm thấy sợ hãi. Trong cuộc sống cô đơn nó chỉ gặp kẻ thù, còn bây giờ nó không biết con gấu to đó sẽ đón tiếp nó như thế nào. Trong khi lông sáng còn đứng nghĩ ngợi xem phải làm gì, thì chính con gấu già đó đã hiện ra trên sườn núi. Nó bước đi, đầu cúi xuống, thỉnh thoảng dừng lại dùng tay lôi lên một củ cải rừng hoặc một cái rễ cây ngọt. Con gấu già đó giống như một con quỷ to lớn. Lông sáng lập tức cảm thấy nguy hiểm. Nó nấp vào phía sau tảng đá nằm giữa đám cây cối và bắt đầu quan sát xem con gấu to sẽ làm gì. Kìa, con gấu to đã nhận ra dấu vết của lông sáng. Nó rống lên giận dữ và lần theo dấu chân đến gần cái cây. Nó đứng lên trên 2 chân sau và dùng móng chân tước vỏ cây. Nó với cao hơn lông sáng nhiều. Sau đó gấu to rời cái cây và nhanh chóng đuổi theo dấu lông sáng. Lông sáng kinh hãi chạy ngược trở lại khe núi của mình. Nó mang máng hiểu rằng nếu ở đó ít thức ăn thì các con gấu khác sẽ không đến. Mùa hè tới gần, lông sáng bắt đầu thay lông. Da nó ngứa ngáy và nó thích thú lăn lộn trong đất bùn hoặc cọ mình vào rễ cây hay tảng đá. Giờ đây nó không thể leo cây được nữa. Móng chân nó mọc rất dài, còn chân trước tuy có to lên hơn trước nhưng đã mất sự linh hoạt mà nhờ đó gấu xám con và gấu đen leo trèo được dễ dàng. Bây giờ ở lông sáng đã hình thành một thói quen mới vốn có ở loài gấu. Khi cọ sát vào thân cây, nó cố gắng dùng mũi với thật cao. Rất có thể chính bản thân lông sáng cũng không để ý rằng mỗi lần sau 1 hoặc 2 tuần lễ nó đến cùng một cái cây lúc trước thì nó đã với được cao hơn trước. Giờ đây nó lớn lên nhanh chóng và trở nên khỏe hơn. Lông sáng lúc ở chỗ này lúc ở chỗ khác trong khe núi Metesi. Và ở đâu nó cũng thấy mình là chủ nhân. Nó cọ sát vào nhiều cây khác nhau. Khắp nơi nó đều để lại dấu vết trên thân cây. Thế là nó đã tự định ra giới hạn lãnh địa của mình. Tiết trời đã vào cuối hè. Một lần lông sáng nhìn thấy trong lãnh địa của mình một con gấu đen có bộ lông bóng mỡ. Lông sáng rất tức giận. Gấu đen đến gần. Và lông sáng thấy rõ cái mõm nâu đỏ, cái yếm trắng trước ngực và lỗ tai của nó, ngửi thấy cả mùi của nó nữa. Và mùi đó chính là mùi con gấu đen hồi nào đã đuổi chú lông sáng bé bỏng ra khỏi vùng sông Pinney quê hương. Nhưng sao bây giờ cái con gấu đen ấy lại bé đến thế? Có một thời Lông Sáng tưởng con gấu đen ấy là một vị khổng lồ. Còn bây giờ nó có cảm giác chỉ dùng một bàn chân cũng có thể đè bẹp được. Lông Sáng sung sướng nhận ra rằng nó đủ sức trả thù con gấu mũi đỏ này. Nhưng gấu đen phốc lên một cái cây không cao lắm, nhanh như sóc. Lông Sáng muốn trèo lên, nhưng không tài nào leo cây được. Nó đành từ bỏ ý định đuổi theo và quay đi, mặc dù gấu đen lên tiếng đằng hắn giễu cợt mấy lần, làm cho nó bắt buộc phải quay lại. Một lúc sau, Lông Sáng lại trở lại chỗ cái cây đó, nhưng mũi đỏ đã biến mất rồi. Trời đã bước vào cuối hè. Ở trên cao, thức ăn trở nên ít ỏi. Một bữa, khi đêm xuống, Lông Sáng quyết định xuống hạ lưu sông Metesi để tìm kiếm thức ăn. Gió đưa đến một mùi thật dễ chịu. Và lần theo mùi đó, chú gấu của chúng ta gặp một cái xác bò rừng. Cách đó không xa có vài con sói ngồi chực. Đối với Lông Sáng, chúng hoàn toàn chỉ là những con chim chích nếu đem so sánh với những con sói mà nó đã gặp hồi nào. Một con sói đứng ngay cạnh xác con thú. Nó nhảy một cách ngu xuẩn tại chỗ, và hình như nó không tài nào rời khỏi chỗ được. Lông Sáng trông thấy sói là mối căm thù cũ đã bừng bừng nổi dậy trong tim. Nó lao vào con sói và chỉ vả một cái đã biến sói thành một nắm lông thảm hại. Chính lúc đó Lông Sáng đánh hơi thấy cái mùi sắc đáng nguyền rủa. Lúc trước con sói kia điên cuồng vật lộn tại chỗ chỉ vì nó đã sập bẫy. Lông Sáng tiến thêm vài bước nữa. Thế là một tiếng tách vang lên và chân nó mắc ngay vào bẫy sói. Nhưng Lông Sáng nhớ lại nó đã có lần thoát ra khỏi bẫy như thế nào. Nó đặt hai chân sau lên cả hai ngàm bẫy ấn mạnh và giải thoát được cái chân bị kẹp bẫy. Ở đó khắp nơi đều có mùi con người làm cho Lông Sáng khó chịu. Nó đi xuống phía dưới theo dòng chảy của con sông. Nhưng mùi người bay đến tận đây. Nó bèn quay lại đi ngược về phía những cánh rừng tuyết tùng của mình. Sáu La Mã. Lại bắt đầu mùa hè thứ ba trong đời Lông Sáng. Bây giờ nó đã có vóc dáng một con gấu trưởng thành, nhưng còn chưa có được sức lực và mức béo tốt thực sự của loài gấu. Lông của nó lợt màu, và người thợ săn da đỏ Spawat từng nhiều lần săn đuổi nó đã gọi nó là Lông Sáng. Spawat là một thợ săn cừu, và khi ông vừa nhìn thấy dấu vết mà Lông Sáng cọ mình vào để lại trên cái cây ở thượng nguồn sông Metesi, thì ông đoán ngay rằng đó là một con gấu lớn và nó ở gần đâu đây thôi. Nhiều ngày trời ông đi khắp thung lũng cho đến khi gặp con gấu, nhưng ông chỉ gây được cho nó một vết thương ở vai mà thôi. Lông Sáng rống lên điên cuồng vì đau, nhưng nó hoàn toàn không có ý muốn chiến đấu. Nó tập tễnh đi ngược lên thượng nguồn, băng qua vùng đất dưới chân núi, rồi tìm một nơi yên tĩnh nằm xuống. Nó liếm sạch bùn đất trên vết thương. Nước giải làm cho lông nó bết lại, tạo thành một thứ băng bảo vệ, giữ cho vết thương khỏi bị không khí, bụi bẩn và vi trùng bám vào. Nhưng Spawat lần theo vết gấu. Ở nơi ẩn nấp, Lông Sáng ngửi thấy mùi kẻ thù đang tiến lại gần, liền trốn lên chỗ khác cao hơn ở trên núi. Nhưng chẳng mấy chốc, cả tại đây nữa, Lông Sáng cũng lại ngửi thấy mùi thợ săn. Nó bắt buộc lại phải di chuyển. Nó cứ rút lui trước kẻ thù như vậy rất lâu, cho đến khi phát súng thứ hai của Spawat tặng cho nó một vết thương mới. Lúc này Lông Sáng nổi giận như điên. Từ khi mẹ nó bị giết chết, nó không sợ cái gì hơn mùi con người với mùi xác và súng đạn. Nhưng giờ đây mọi sự sợ hãi của nó đều biến mất. Nó chạy ngược lên núi cao hơn, luồn lách qua những bậc đá lớn để leo lên cao hơn nữa. Rồi sau đó nó quay trở lại chỗ một bậc đá ở phía dưới và duỗi dài người ra ẩn nấp vào đó. Pawat nhanh chóng theo sát dấu chân. Có trang bị súng và dao săn, ông lẹ làng tìm dấu vết lông sáng, và ông vô cùng sung sướng nhận ra vết máu con thú bị thương để lại. Ông vui vẻ trèo theo sườn núi đầy đá sắc nhọn. Và ở trên cao, lông sáng đang cố kìm nỗi đau đớn và cơn tức giận để rình ông. Người thợ săn ngoan cố ngày càng tiến đến gần hơn, gần hơn. Mọi chú ý của ông đều tập trung vào dấu máu con gấu để lại. Ông không hề mảy may nhìn vào bậc đá. Lông sáng nhìn thấy rất rõ người da đỏ, kẻ mang sự chết chóc đến cho nó đang tiến lại gần. Và ngửi thấy cả cái mùi người rất khó chịu. Nó thu tất cả sức lực lại, tì lên cái chân bị thương đang run bần bật và nhổm dậy. Nó cố đợi. Đợi mãi cho đến phút chót, nó dùng bàn tay không bị thương vả một đòn trời giáng. Cái vả đó tập trung toàn bộ sức lực ghê gớm sẵn có, cộng thêm lòng căm thù tuyệt vọng đối với kẻ săn đuổi nó. Người da đỏ ngã vật xuống, không kịp kêu một tiếng. Bây giờ lông sáng mới đứng dậy đi tìm một nơi khác yên tĩnh hơn để chữa chạy những vết thương của mình. Từ đó nó không lần nào còn gặp Spawat nữa và có thể yên tâm chữa những vết thương. Thế là lông sáng đã nhận ra rằng nếu muốn hòa bình và yên ổn thì cần phải chiến đấu.